11. Xin giải thích cứu cánh vô sanh pháp nhẫn là gì?
Con từ nghĩ về đây con có một cái hoài bảo và có một câu hỏi duy nhất xin thầy giải đáp cho, và con cũng xin thắc hỏi câu hỏi này là thì không giống cái đề tài thầy nói ngày hôm nay nhưng mà ngoài đề một chút xíu, nhưng mà sợ vô thường này như thật con không biết hỏi ai, xin thầy quan hỷ hỏi về giải đáp cho con cũng như những phật tử ở đây. Thầy giải thích cho con thế nào là cứu cánh vô sanh pháp nhẫn thầy. Để sau khi thầy nhận rồi con căn cứ vào lời giải của thầy mà để làm chứng cứ nam để con hành đạo và học đạo. Hãy vô bằng đạo.
Cứu cánh vô sanh pháp nhẫn.
Cứu cánh vô sanh pháp nhẫn.
Cứu cánh vô sanh pháp nhẫn ha.
Dạ, thấy rồi.
Rồi. Nhờ nó được anh. Tôi xin nhắc cái chữ vô sanh. Về cái pháp nhẫn cái trong đạo Phật nó có vô thượng nhẫn. Sân nhẫn, pháp nhẫn, vô thuận nhẫn, rồi vô sanh pháp nhẫn.
Thì vô thuận nhẫn là tôi nói ví dụ như giờ tôi các vị mà bằng lòng nghe đi giảng kinh gì đó, mà các vị thấy không có bực bội. Đây là ví dụ như nói về kinh Bát Nhã, nói về cái tư tưởng Bát Nhã. Tôi nói mà các vị nghe không có bực bội, không có chống cãi. Thì cái đó gọi là bước nhẫn đầu, gọi là nhu thuận nhẫn. Đó là một bước đầu đáng mừng. Tuy nhiên cũng nên để ý là mình nghe cái kinh gì, nghe ai nói về kinh điển gì mà mình nghe bằng lòng mà mình không chống cãi thì được gọi là nhu thuận nhẫn.
Còn cho nên là mình nói chuyện dài ngắn không có hết là vậy.
Thế thì nói với nhu thuận nhẫn là các bạn nghe mà không có chống cãi, nghe bằng lòng.
Còn vô sanh pháp nhẫn là cái này là nó đi tới cái đỉnh mà cái người này phải có tu tập, phải có tu tập thiền định.
Tu tập thiền định là ngoài cái pháp hữu vi, thấy rõ từng pháp một. Ví dụ cái đồng hồ này mình thấy rõ cái đồng hồ này là nó là thuộc về pháp hữu vi, cho nên nó là duyên sanh. Duyên sanh là trùng trùng nhân duyên quả mà sanh. Cái này là pháp hữu vi, cái này là bên mặt hữu vi là của giả pháp, bên mặt sinh diệt của giả pháp. Còn vô sanh pháp nhẫn là ta nhìn thấu qua cái bản thể, bên mặt bản thể của cái này, của tất cả sự vật, bên mặt bản thể, bên mặt vô vi. Hãy nói hữu vi thì mình phải nói chữ vô vi, mà nói bản thể thì mình phải nói bên mặt này là hiện tượng. Pháp hữu vi là bên mặt hiện tượng, hữu vi là hiện tượng, pháp hữu vi là bên mặt hiện tượng. Còn thấy được cái vô sanh pháp nhẫn là cái người này phải thiền định, thấy rõ bên mặt hiện tượng, bên mặt hữu vi này là duyên sanh duyên nguyện, thì đương nhiên là cái bản thể của nó phải là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Đó là thực tướng của giảm pháp. Cho nên kinh Bát Nhã ta mới dám nói đây chỉ pháp không tướng, cái tướng không, cái tướng không của giảm pháp đó là bản thể của giảm pháp, là thực tướng của giảm pháp là không. Thì chỉ pháp không tướng, cái tướng không của giảng pháp nó không sanh, không có sanh, không có diệt, không có dơ, không có sạch, không có thêm, không có mất,
Do vậy cho nên trong cái câu đó không có luật căn, không có luật trần, không có luật thấp, không có tất cả cái gì cũng đều không có hết. Thế thì cái chữ đó ta gọi là vô sanh pháp nhẫn. Là vậy, là thấy được cái thực tướng của nhẫn pháp, chứ không nhìn bằng hiện tượng nữa. Người ta hỏi nếu mà nó không có nhẫn, nó là một thể không, không sanh không diệt không dơ không sạch không nên không mất, vậy thì cái đó là cái gì? Trả lời thì lại khó này nha. Ta trả lời là nó là không là cái gì hết, vậy mà nó làm ra cái khó này. Câu đó là khó dữ lắm, là phải tu tập thiền định mới thấy được cái đó. Cái bản thể của các pháp, cái mặt chân như của các pháp, cái mặt thực tướng của các pháp là không sanh không diệt không dơ không sạch không thêm không mất không tới không lui không đến không đi không giảm. Vậy mà vậy thì nó có tương quan tác động trọng gì với cái pháp tu như này mà đề cập tới nó chứ? Không phải vậy đâu, không có đó là không được. Nó là không dơ không sạch không thêm không mất không đến không đi không sanh không diệt, mà không có nó là không được. Bởi vì trên cái cõi trần gian này, cái vũ trụ nó tạo ra nó có hai cái cực, một là cực không, hai là cực có. Cũng như tôi nói rằng cái nhà khoa học ngày nay ta nói là tất cả những cái có là hành tinh, còn những cái nào không phải hành tinh là không. Nhưng mà cái không nó lại sinh ra cái hành tinh. Hành tinh mình là tôi biết nó là hành tinh hay là hành tinh, đó là mặt trời, mặt trời là do gì có cái không. Nếu không có cái không, cái không tự nó là không sạch, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, vậy mà nó làm ra, nó đóng góp, nó một phần tử của các cái có. Chỗ này tôi nói về các phật tử phải có tư duy mới được, chứ không có cái không là không có gì làm cái có. Dầu nó không sanh không diệt, cũng như không sạch không thêm không bớt, nó ví như là cái bản thể, mà bản thể là nước. Mà ví dụ như nước là thật sự mặt nước thẳng lặng như tờ, nhưng mà nếu là nước không thì không có đặt ra cái lời sống ngoài vòng bóng bọt. Mà có sống ngoài vòng bóng bọt là phải có nước. Thì vậy là nước là bản thể và sống ngoài vòng bóng bọt là hiện tượng. Hãy có sống ngoài vòng bóng bọt là phải có nước. Cũng như có hữu vi pháp là phải có cái vô vi pháp, là cái mà cái thể, cái bằng là bất sinh bất diệt. Cái từ nãy là gì đâu bên đây? Vô sanh, vô sanh nhẫn, vô sanh nhẫn, vô sanh pháp nhẫn. À, đại hỏi như vậy gì nhẫn? À, cái cứu cánh hả? Cái đó thì không có dùng từ cứu cánh nữa. Cái đó là nó là tự nó hết con từ nói rồi. Còn lại còn nói chú cánh đó có nghĩa là còn phương tiện, còn cái đường đi dài dài tới. Còn cái mà vô sanh nhẫn đó, vô sanh pháp nhẫn đó là không có dùng chữ chú cánh nữa. Chỗ đó là hết mức. Cũng như là nếu mà tôi nói nữa, tôi nói còn nhiều thứ nữa. Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, cái chữ mà Bồ Đề sau đây Bát Nhã Ba La Mật có mà diễn liên liên đạo mộng tưởng, diễn liên liên tiểu liên liên đạo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Diễn liên liên đạo mộng tưởng là một chuyện dễ hiểu, mà diễn liên 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 đạo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, ta diễn lên tới cái cứu cánh niết bàn. Bởi vì thật sự niết bàn nó không có dùng cái cứu cánh, Mà nếu mà mình còn đòi cái cứu cánh là mình đòi sai. Do vậy cho nên cái người mà hành tâm bát nhã ba la mật xa lìa và biến ly đi, để một tử phật biến ly cả cái đòi cứu cánh được thành. Cho nên là hồi nhỏ tôi học tôi nghe nói như bàn mà không phải tối là tôi chịu. Nhưng mà bây giờ thì mấy mươi năm tôi tập chuyện đó tôi mới thấy rằng là cái bàn đâu có tuyệt đối. Cho nên không có cái gọi là cứu cánh được thành. Ai đòi cái nước bàn cứu cánh nào đó là sai. Nhất là công và là tham. Ai công tham là người đó tự có nước bàn. Nhất là công bằng sâm. Ai công sâm là người đó tự có nước bàn. Nhất là công là bàn là mừng giận thương sở yêu nhất muốn. Người nào mà không còn mừng giận thương sở yêu nhất muốn là người đó tự có nước bàn. Chứ đòi cái cứu cánh nước bàn nào đó không được. Không có. Cái chỗ đó là tôi cũng muốn là từ từ đọc cái cuốn hồi ký này ra lần tới chỗ đó đó, nhưng mà không có đi nổi. Tôi biết rằng chúng ta không đi nổi, cho nên cái chữ vô sanh pháp nhẫn như vậy. Cái chữ pháp nhẫn mà vô sanh pháp nhẫn là thấy được cái tánh bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tạp bất dạng của nhà pháp, mà thấy bằng cái chân tình, thấy bằng chất trí tuệ nhận thức của mình, chứ không phải là do nghe người khác nói. Nghe người khác nói không phải là mình là được cái vô sinh nhận đâu. Cái đó phải là bằng cái thiền quán của mình, phải nhìn nhà pháp như qua đó như hư không, mình phải thấy được cái tánh thật chư pháp tồn mãn lai thường tự tịnh diệt tướng. Các pháp từ xưa nay tánh tướng nó thường tự phát lạnh như vậy và như vậy. Phải nhìn qua thật chư thiện của nó chứ không cần giải thích. Cái đó gọi là hồi giải thích được rồi ha.